Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt-Mỹ tổ chức hội thảo quản lý lục quân Thái Bình Dương tại Hà Nội lần đầu tiên. Bộ Công an Việt Nam sắp phụ trách dịch vụ đòi nợ thuê. Đảng Dân Chủ Mỹ phát hiện nỗ lực tấn công tin tặc nhằm vào dữ liệu cử tri. Tổng thống Putin lên án chế tài của Mỹ, nhưng ca ngợi họp thượng đỉnh với ông Trump.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Việt-Mỹ tổ chức hội thảo quản lý lục quân Thái Bình Dương tại Hà Nội lần đầu tiên. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư lên án các chế tài của Mỹ nhắm vào Nga là phản tác dụng, nhưng nói một hội nghị thượng đỉnh mà ông tổ chức vào tháng trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn hữu ích. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi hội đàm với người đồng cấp của Phần Lan Niinisto, ông Putin nói ông hy vọng Washington sẽ nhận thức được rằng chính sách áp đặt chế tài lên Moscow vì điều được nhìn nhận là hành vi sai trái của Nga là sai lầm. Về các chế tài, những hành động này phản tác dụng và vô nghĩa, đặc biệt đối với một nước như là Nga. Ông Putin nói với các phóng viên tại thành phố du lịch Sochi của Nga bên bờ Biển Đen. Ông nói tiếp, tôi hy vọng các đối tác Mỹ của chúng tôi sẽ nhận thức rằng chính sách này không có tương lai tới một thời điểm nào đó, và chúng ta có thể bắt đầu hợp tác một cách bình thường. Ông Putin phát biểu một ngày mà đồng rúp sụp giá xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm, giữa lúc các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro chế tài của Mỹ và một đợt chế tài mới được công bố hồi đầu tháng này dự kiến sẽ có hiệu lực. Dù Mỹ áp đặt chế tài, ông Putin nói một hội nghị thượng đỉnh với ông Trump ở Helsinki hồi tháng trước là hữu ích và ca ngợi những hữu ích của đối thoại trực tiếp. Ông Putin cũng nói châu Âu cần dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 do Moscow hậu thuẫn, một dự án mà ông Trump đã chỉ trích gay gắt, và rằng Nga là nhà cung cấp năng lượng phù hợp nhất cho châu Âu. Ngày 21 tháng 8, Facebook thông báo đã chặn 652 trang tài khoản và nhóm mà mạng xã hội này xác định có liên hệ với các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc có tổ chức xuất phát từ Iran nhằm vào các nước trên thế giới. Facebook cũng phát hiện một số trang đăng tin sai sự thật có liên hệ với Nga. Theo CNN, các trang và nhóm bị Facebook chặn này tuyên truyền thông tin sai sự thật về Mỹ, Anh, Mỹ Latin và Trung Đông. Trong đó có một số trang được độc lập từ năm 2013, tự xưng là nhóm thông tấn mặt trận giải phóng của Iran. Theo Reuters hôm 21 tháng 8, Twitter và Google cũng đã tháo gỡ hàng trăm tài khoản được cho là có liên hệ với các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc của Iran. Facebook cho biết các chiến dịch tuyên truyền sai sự thật này bắt nguồn từ Iran, bao gồm 254 trang Facebook, 116 tài khoản Instagram và hơn 1 triệu người theo dõi. Từ năm 2012 đến 2017, các chiến dịch này đã chi hơn 12.000 đô la cho quảng cáo trên mạng xã hội, Facebook cho biết thêm. Facebook, Twitter và các công ty truyền thông xã hội khác đang tích cực bảo vệ các dịch vụ diễn đạt của họ trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm nay và không để cho nạn tuyên truyền xuyên tạc tái diễn như trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Theo CEO của Facebook Mark Zuckerberg, nỗ lực phát hiện các tài khoản và các trang giả giúp mạng xã hội Facebook trở nên an toàn hơn. Ông nói, giờ vẫn còn sớm, nhưng chúng tôi nhận thấy nỗ lực của chúng tôi bắt đầu đơm hoa kết trái. Chúng tôi phát hiện ngày càng nhiều tài khoản gây ảnh hưởng chính trị trước cuộc bầu cử. Một số nội dung mà Facebook đã xóa có thể liên quan đến các nhóm trước đây liên kết với cơ quan tình báo quân sự chính trị GRU của Nga. Vào tháng trước, công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller đã truy tố 12 thành viên của nhóm GRU, cáo buộc họ đã tấn công trang web của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Theo Reuters, Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc của Facebook. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow không hiểu những tuyên bố như vậy dựa trên cơ sở nào và rằng chúng trông giống như bản sao của các cáo buộc mà từ trước đến nay Moscow đã phủ nhận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư nói ông phát hiện sau khi việc đã rồi về các khoản chi trả của luật sư của ông khi đó, Michael Cohen, cho hai người phụ nữ tuyên bố họ có quan hệ tình ái với ông Trump nhằm bịt miệng họ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông nói thêm rằng tiền này là do ông bỏ ra, chứ không phải ban vận động tranh cử của ông. Khi được kênh tin tức Fox News hỏi liệu ông có biết về các khoản thanh toán hay không, ông Trump nói, sau này tôi mới biết. Và tiền không phải từ nguồn tài chính vận động tranh cử, không phải từ ban vận động tranh cử, mà là từ tôi. Ông Cohen, khi tuyên bố nhận tội về 8 cáo buộc hình sự, bao gồm trốn thuế, gian lận ngân hàng và vi phạm luật tài chính vận động tranh cử, nói với một tòa án liên bang hôm thứ Ba rằng ông Trump đã chỉ đạo ông thu xếp các khoản chi trả nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, một tuyên bố trái ngược với tuyên bố của ông Trump. Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox rằng, câu hỏi đầu tiên của tôi khi tôi nghe về chuyện đó là, có phải tiền lấy từ ban vận động tranh cử không? Vì chuyện này có thể hơi gay go à nha. Và tiền không phải từ ban vận động tranh cử, và đó là điểm quan trọng. Ông Trump nói, nó thậm chí không phải là vi phạm luật tài chính vận động tranh cử, lặp lại một tuyên bố ông đã đưa ra trước đó trong ngày trên Twitter mà không trưng ra bằng chứng nào, dù cả ông Cohen và các công tố viên đều nhất trí rằng các khoản tiền này là phạm pháp. Khi đưa ra tuyên bố nhận tội hôm thứ Ba, ông Cohen không nêu tên cụ thể hai người phụ nữ hay thậm chí là ông Trump, nhưng ông khai rằng ông đã làm việc với một ứng cử viên không nêu tên. Số tiền này và ngày tháng đều trùng khớp với các khoản chi trả cho diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và người từng là người mẫu tạp chí Playboy Karen McDougal. Ông Cohen khai rằng khoản thanh toán đầu tiên được phối hợp và thực hiện theo chỉ đạo của một ứng cử viên cho chức vụ liên bang và khoản thanh toán thứ hai được thực hiện theo sự chỉ đạo của cùng một ứng cử viên. Tuyên bố nhận tội của ông Cohen được đưa ra sau nhiều tháng ông bị xăm soi trong các cuộc điều tra liên bang và sau khi ông trở mặt với Tổng thống. Trước đó, ông Cohen từng nói là ông sẽ đỡ đạn cho ông Trump. FBI đã đột kích phòng khách sạn, nhà riêng và văn phòng của ông Cohen vào tháng 4 và đã tịch thu hơn 4 triệu vật phẩm. Cuộc lục soát tìm kiếm hồ sơ ngân hàng, những trao đổi liên lạc với ban vận động của ông Trump và thông tin về khoản tiền 130.000 đô la trả cho cô Daniels và một khoản tiền 150.000 đô la cho cô McDougal. Cả hai người phụ nữ này đều tuyên bố ông Trump đã có quan hệ ngoài hôn nhân với họ, điều mà ông phủ nhận. Ông Trump nói với các phóng viên vào tháng 4 rằng ông không hay biết bất cứ điều gì về các khoản thanh toán của ông Cohen cho cô Daniels. Lời giải thích của Tổng thống và của luật sư của ông, Rudy Giuliani, đã thay đổi nhiều lần kể từ khi đó. Vào tháng 7, đài CNN công bố một đoạn băng do ông Cohen thu âm mà dường như cho thấy luật sư này và ông Trump đang bàn chuyện mua bản quyền câu chuyện của cô McDougal với mục đích ém nhẹm vào tháng 9 năm 2016. Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn quốc ở Mỹ đã thông báo với FBI rằng họ đã ngăn chặn một nỗ lực tấn công tin tặc nhắm vào cơ sở dữ liệu cử tri của mình. Ông Bob Lord, Giám đốc An ninh của Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn quốc DNC, báo cáo với các nhà lãnh đạo cấp bang của đảng về nỗ lực này tại một cuộc họp hôm thứ Tư ở thành phố Chicago. Ông nói, nỗ lực này là bằng chứng thêm nữa cho thấy có những đe dọa liên tục khi chúng ta tiến tới các cuộc bầu cử giữa kỳ và chúng ta vẫn phải cảnh giác để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Cuộc tấn công được phát hiện vào cuối ngày thứ Hai bởi Lookout, công ty bảo mật mạng làm việc cho DNC, được thực hiện dưới hình thức là một trang đăng nhập giả mạo giống hệt như dịch vụ chứa cơ sở dữ liệu này. Nó có mục đích đánh lừa người đăng nhập, tiết lộ thông tin cá nhân như tên người dùng và mật khẩu, một quá trình được gọi là phishing. An ninh mạng của Đảng Dân Chủ đã trở thành vấn đề kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, khi các tin tặc liên kết với chính phủ Nga xâm nhập các máy chủ của DNC và khui ra những liên lạc trao đổi nội bộ, lợi dụng những chia rẽ giữa ban vận động tranh cử của ông Bernie Sanders và bà Hillary Clinton. Nga đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ sự can thiệp nào. Tin tặc cũng truy cập các tài khoản email của chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton, ông John Podesta, và công bố một cách có hệ thống các nội dung trong suốt đợt vận động tranh cử mùa thu. Ông Mike Murray, một nhà nghiên cứu bảo mật tại Lookout cho biết, không ai bị đánh lừa trong vụ tấn công tin tặc phát hiện hôm thứ Hai trước khi trang này bị gỡ xuống.
Trung Quốc tức giận vì Mỹ lên án El Salvador. Mỹ và Trung Quốc đang tranh cãi xung quanh quyết định của El Salvador cắt đứt quan hệ với Đài Loan để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, với việc Bắc Kinh cáo buộc Washington đang tìm cách răn đe những nước khác có bước đi tương tự, theo AP. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lục Khảng nói rằng El Salvador đã có quyết định đúng đắn và không có ai có tư cách để chỉ trỏ hay can thiệp. Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ với Trung Quốc gần 4 thập niên trước. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ giờ đây đang tìm cách phá hoại và thậm chí là đe dọa các nước khác không được thiết lập quan hệ bình thường với Trung Quốc, ông Lục tố cáo. Mặc dù Mỹ có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc và không còn công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập, nhưng Washington vẫn là một đồng minh thân cận của hòn đảo này và vẫn duy trì một tòa đại sứ trên thực tế ở thủ phủ Đài Bắc. Đài Loan hiện giờ chỉ còn được 17 nước nhỏ và nghèo công nhận, trong khi Trung Quốc đang gia tăng lên áp lực của chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn, vốn có chủ trương Đài Loan độc lập, để buộc bà Thái tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Tuyên bố của El Salvador hôm thứ Hai ngày 21 tháng 8 đã khiến đại sứ Mỹ quốc gia Nam Mỹ này, bà Jen Mance, viết trên Twitter rằng quyết định này là đáng lo ngại vì nhiều lý do và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi với chính phủ El Salvador. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida đã đe dọa sẽ cắt viện trợ cho El Salvador và cáo buộc nước này là chống Mỹ trên mọi vấn đề. Tại sao chúng ta vẫn phải gửi cho họ nhiều viện trợ nước ngoài như vậy? Hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm việc để chấm dứt tình trạng đó, ông Rubio viết trên Twitter.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Quân đội Việt Nam và Mỹ lần đầu tiên cùng tổ chức hội thảo quản lý lục quân Thái Bình Dương trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường quảng bá chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hội thảo thường niên lần thứ 42 diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương theo trang web của Lục quân Hoa Kỳ. Đây là một sự kiện rất quan trọng vì nó đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam là bên đồng tổ chức cùng với Mỹ. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam nói tại Diễn đàn Quân sự Đa quốc gia hôm 20 tháng 8. Tại buổi họp báo bên lề, Đại tướng Robert Brown, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, nhận định việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội thảo, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Theo Zing News, kể từ năm 1977, Lục quân Hoa Kỳ đặc trách Thái Bình Dương có căn cứ ở Honolulu, Hawaii, và một quốc gia khác trong khu vực Thái Bình Dương hàng năm đồng tổ chức sự kiện này. Theo VOV, đây là cơ hội để lực lượng lục quân các nước trong khu vực trao đổi các biện pháp thúc đẩy nhằm đối phó với thảm họa thiên tai và góp phần duy trì ổn định trong khu vực. Khác với các lần trước, khi chỉ có các đại diện của khu vực Thái Bình Dương, Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 được tổ chức ở Hà Nội có sự tham gia của đại diện lục quân của 26 nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này thể hiện sự nhất quán với chính sách tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ. Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên giới thiệu về chiến lược này tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương trong một bài diễn văn khai mạc ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017. Theo các chuyên gia, đây là sự nối tiếp của chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc nổi lên mạnh trong khu vực. Theo giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia được Soha trích lời, Việt Nam rất quan trọng đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Ông Trump cũng đã có chuyến thăm chính thức tới Hà Nội ngay sau khi tham dự APEC tại Đà Nẵng cuối năm ngoái. Việt Nam cũng được nêu ra trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ công bố hồi tháng 12 năm 2017 như là một đối tác kinh tế và an ninh ngày càng quan trọng của Washington cùng với Indonesia, Malaysia và Singapore. Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã thăm Hà Nội và mô tả Việt Nam là một đối tác có cùng chí hướng. Vào tháng 3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson lần đầu tiên đến Việt Nam kể từ sau khi chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng chọn Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất để tới thăm trong chuyến công du vào tháng 7 vừa qua sau chuyến đi quan trọng tới Bình Nhưỡng. Vào tháng 4, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông và Đông Nam Á nói rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là ưu tiên của chính quyền Mỹ và rằng chính sách của Washington đối với Biển Đông không thay đổi.
Theo một dự thảo nghị định vừa công bố, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ Việt Nam giao cho Bộ Công an trách nhiệm quản lý dịch vụ đòi nợ thuê vì tính chất nhạy cảm của hoạt động này. Đề xuất mới của Bộ Tài chính đang gây ra những tranh cãi trong dư luận giữa bối cảnh tình trạng công an bảo kê cho tội phạm vẫn tồn tại phổ biến, kể cả ở cấp tướng, như vụ hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị bắt gần đây vì đã bảo kê cho đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Dịch vụ đòi nợ thuê bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2007 theo Nghị định 104. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này được cho là không hiệu quả và kém lành mạnh, thậm chí mang tính chất xã hội đen. Trong dự thảo trình chính phủ để lấy ý kiến, Bộ Tài chính nói các công ty đòi nợ thuê có hành vi khủng bố, nhân viên cấu kết với các đối tượng xã hội đen, bắt cóc, tống tiền để đòi nợ. Vì vậy, Bộ này đề xuất giao toàn bộ trách nhiệm quản lý dịch vụ phức tạp nhạy cảm này cho Bộ Công an. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà báo chuyên gia về kinh tế chính trị tại Việt Nam, nhận định với VOA rằng đây là một cách đùn đẩy trách nhiệm của Bộ Tài chính và thực tế khủng bố của dịch vụ đòi nợ thuê chính là kết quả của tình trạng thả nổi, không có biện pháp quản lý hữu hiệu của các cơ quan chức năng Việt Nam. Ông nói,
về mặt chức năng quản lý ngành ấy, thì đúng ra là phải là Bộ Tài chính chứ không phải là Bộ Công an. Thế bây giờ mà tống sang cho Bộ Công an ấy, thì có nghĩa là cách nào đó thì coi cái việc thứ nhất là xem cái việc đòi nợ thuê nó giống như là có một cái gì đó, nó giống như là một cái đối tượng về mặt hình sự chứ không phải là một cái dịch vụ kinh doanh thuần túy. Và thứ hai nữa là Bộ Công an lại không có chức năng về cái chuyện này. Bộ Công an hoàn toàn không có chức năng liên quan tới ba cái chuyện mà tài chính. Cho nên là đưa sang cho Bộ Công an quản lý cái việc đòi nợ thuê là nghe bất cập lắm và rất là kiên cưỡng.
Ngoài vấn đề trái chức năng, nhà báo chuyên phân tích về chính sách thời sự Việt Nam còn cho rằng việc giao cho Bộ Công an nắm toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê còn có thể dẫn đến những bất lợi khác, làm mất thêm uy tín vốn đã rất thấp của ngành công an.
Nó lại một lần nữa cho thấy là ở Việt Nam á, cái hoạt động công an trị càng ngày càng nổi bật. Vốn đã đàn áp nhân quyền ghê gớm rồi, bây giờ lại nhảy sang quản lý thêm những dịch vụ đòi nợ thuê. Thì ngay lập tức người ta sẽ nói là công an bị đòi nợ thuê dùng, chứ không phải là những dịch vụ đòi nợ thuê như vậy. Và người ta sẽ nói rằng Bộ Công an là một tổ chức dịch vụ đòi nợ thuê khổng lồ của quốc gia.
Ngoài đề xuất chuyển đổi cơ quan quản lý, dự thảo sửa đổi Nghị định 104 của Bộ Tài chính còn bổ sung quy định về trang phục đối với nhân viên đòi nợ, yêu cầu họ phải mặc trang phục, đeo thẻ nhân viên và xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp khi tiếp xúc với các con nợ. Trước đó, vào tháng 6, một điều khoản bổ sung khác trong dự thảo cũng đã bị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phản đối mạnh mẽ. Cơ quan này cho rằng điều khoản yêu cầu phải có mức vốn điều lệ tối thiểu là 2 tỷ đồng để kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cũng như yêu cầu giám đốc doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải có bằng đại học là những đòi hỏi vô lý và gây cản trở đáng kể cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Đại tướng Vincent Brooks hôm thứ Tư cho biết ông ủng hộ kế hoạch rút bớt một số tiền đồn dọc biên giới được canh phòng cẩn mật giữa hai miền Triều Tiên. Hãng tin Reuters trích phát biểu của Đại tướng Brooks nói với báo giới rằng ông có những quan ngại về các phương tiện quân sự được sử dụng để bảo vệ dọc theo khu phi quân sự. Tuy nhiên, theo ông Brooks, rủi ro ở mức độ vừa phải và hành động này mở ra một cơ hội tốt để giảm căng thẳng. Đại tướng Brooks nói rằng quân đội Mỹ đang tìm những cách khác để duy trì tính sẵn sàng chiến đấu khi không còn các cuộc tập trận quân sự lớn. Tổng thống Trump đã quyết định bỏ hoặc trì hoãn các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn Quốc như một phần của thỏa thuận với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Brooks nói, tôi chưa nhận được lệnh không sẵn sàng chiến đấu nữa hoặc lùi binh. Tháng trước, Hàn Quốc nói đang cân nhắc chuyện rút lực lượng quân sự của họ khỏi khu phi quân sự, ngăn chia hai miền Triều Tiên, trong bước đầu tiên hướng đến chuyển khu vực này thành một khu vực hòa bình. Khu phi quân sự được thành lập theo một lệnh đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 để phân chia hai miền Triều Tiên. Hai bên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật do vẫn chưa ký kết hiệp định hòa bình.
Tiểu thuyết gia sinh ra tại Singapore, Kevin Kwan, người viết một cuốn sách gợi cảm hứng cho bộ phim ăn khách mới của Hollywood, Crazy Rich Asians, đang bị truy nã ở Singapore vì không đăng ký thi hành nghĩa vụ quốc gia. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, ông Kwan đối mặt với 3 năm tù giam và khoản tiền phạt hơn 7.000 đô la vì không đăng ký thi hành nghĩa vụ quân sự quốc gia vào năm 1990 khi ông tròn 18 tuổi, theo quy định của pháp luật. Bộ Quốc phòng nói rằng ông Kwan cũng bị truy nã vì ở nước ngoài mà không có giấy phép xuất cảnh hợp lệ. Ông Kwan rời Singapore năm 11 tuổi để đến Mỹ, nơi ông sống từ đó cho đến nay. Bộ cho biết hồ sơ xin từ bỏ quốc tịch Singapore của ông Kwan vào năm 1994 đã bị bác. Công dân nam ở Singapore bắt buộc phải trải qua 2 năm thi hành nghĩa vụ quốc gia, trong quân đội hoặc trong lực lượng cảnh sát hay dân phòng. Tiểu thuyết của ông Kwan được chuyển thể thành phim cùng tên ra mắt vào tuần trước. Phim đã thu về hơn 35 triệu đô la và trở thành phim có doanh thu cao nhất ở Bắc Mỹ. Phim do hãng Warner Brothers sản xuất là phim được một studio lớn phát hành, có dàn diễn viên toàn người gốc châu Á đầu tiên kể từ khi phim The Joy Luck Club ra mắt vào năm 1993.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
Trâm Y thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình tuần này với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức.
Vâng, xin chào cô Trâm Y và xin kính chào quý vị thính giả của
đài. Chương trình đã bắt đầu. Chúng tôi bắt đầu nhận luôn câu hỏi của quý vị. Những thắc mắc nào liên quan tới sức khỏe xin vui lòng gửi ngay vào phần bình luận. Chúng tôi sẽ gửi tới bác sĩ Nguyễn Ý Đức trả lời ngay cho quý vị ngay trong chương trình ngày hôm nay trực tiếp. Chủ đề chính của chương trình nói về nhiễm trùng đường tiểu. Tuy nhiên những vấn đề khác liên quan tới sức khỏe mà không liên quan tới chủ đề này, chúng tôi vẫn trả lời trực tiếp. Quý vị đừng ngại. Dạ thưa bác sĩ, nói về căn bệnh nhiễm trùng đường tiểu, nghe không biết nặng nhẹ như thế nào. Trước tiên xin hỏi thăm bác sĩ thế nào là nhiễm trùng đường tiểu, căn bệnh này là căn bệnh gì thưa bác sĩ?
Thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, cái đường bệnh nhiễm của đường tiểu tiện, tức là trong cái trường hợp này là những cái đường tiểu tiện của chúng ta nó có những cái vi khuẩn nó xâm nhập vào trong cái đường nước tiểu, tức là chúng ta biết rằng thì là thận nó là một cái cơ quan để mà bài trừ, để mà loại những cái nước tiểu dư ở trong cơ thể của chúng ta. Thành ra đây là một bệnh nhiễm, tức là do các vi trùng nó gây ra đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, bác sĩ nói bệnh do vi khuẩn, vi trùng và liên quan tới thận như vậy đó, thì nó có là vi khuẩn xâm nhập vào thận không bác sĩ hay là như thế nào?
Không, thực ra đó thì cái vi khuẩn trong trường hợp nhiễm trùng đường tiểu tiện này nó không phải từ ở trên thận đi xuống mà nó từ ở bên dưới, tức là khoảng dưới cái cơ quan sinh dục của người nữ nó đi lên, tức là nó ở gần cái khoảng cái niệu đạo, tức là khoảng một nước chỗ nước tiểu nó đi ra ngoài đó thưa quý vị thính giả.
Vâng, như vậy là không liên quan tới thận, khi mà bị nhiễm trùng đường tiểu thì không lo là cái thận của mình có vấn đề phải không ạ? Dạ vâng.
Thực ra đó thì cái nhiễm trùng của đường tiểu tiện ở dưới, nhưng mà nó có thể đi ngược trở lên, đi theo những cái điều quản và các cái đen, nó đến thận và nó ảnh hưởng tới cái thận, và trong trường hợp đó thì nó là một vấn đề khác mà chúng ta cần phải nói tới về sau này, chẳng hạn như là về nhiễm trùng của đường thận chẳng hạn.
Dạ vâng, tức là cái vi khuẩn này nếu không điều trị kịp thời thì nó có thể đi ngược lên, dần dần ảnh hưởng tới thận, phải không ạ?
Vâng, thực ra thưa quý vị thính giả, thường thường nếu mà chúng ta không điều trị những cái nhiễm trùng ở bên dưới, nó có thể, những cái vi trùng, vi khuẩn đó nó có thể đi ngược lên trên và đi lên trái thận của chúng ta, và nó làm cho như có nhiễm trùng infection của cái trái thận đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, bác sĩ nói căn bệnh là do vi khuẩn gây ra, vi trùng hay vi khuẩn thưa bác sĩ?
Vi trùng hay vi khuẩn, thực tình nó hai cái nó cũng nghĩa là một. Nó chỉ có vi trùng, vi khuẩn nó khác thôi, còn một cái loại khác người ta gọi là siêu vi, tức là virus, nó khác là cái vi trùng với lại cái siêu vi đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, vi khuẩn gây ra, nhưng mà nguyên nhân vì sao mình bị vi khuẩn xâm nhập thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, cái nguyên nhân mà nó gây ra cái bệnh, tức là trong một cái loại vi trùng, mà cái vi trùng này nó thường thường nó vẫn nằm ở trong ruột già của chúng ta. Vâng, nó vẫn nằm ở trong ruột già của chúng ta. Và vì một lý do gì đó mà chúng tôi sẽ xin kể ra sau, là cái vi khuẩn này nó vào trong cái đường niêu đạo của chúng ta và nó đi ngược, làm cho nhiễm trùng cho cái cơ quan sinh dục ở bên dưới, tức là cái bọng đái ở bên dưới. Và như vậy thì
như vậy nó có liên hệ tới vấn đề vệ sinh hay không, hay là những cái vấn đề khác, những cái người nào, những độ tuổi, hay là trẻ em, người lớn, người già, những ai dễ bị mắc căn bệnh này, và nó liên quan như thế nào tới vấn đề vệ sinh cơ thể thưa bác sĩ?
Cái vấn đề này nó liên quan rất nhiều tới vệ sinh cơ thể, và nó có thể xảy ra bất cứ cho một người nào mà không giữ cơ thể, hay là không giữ cái đường đi tiểu của chúng ta nó bị không giữ sạch sẽ, thì nó bị hay dễ bị nhiễm trùng. Mà đặc biệt là chúng tôi xin thưa là, thưa quý vị thính giả, những người phụ nữ đó thì thường thường bị nhiễm trùng hay là bị đường tiểu tiện nhiều hơn. Lý do là tại sao, là tại vì rằng là cái niệu đạo của họ nó gần với lại cái cửa mình và cái hậu môn, tức là hai cái những cái bộ phận nó gần nhau đó, thưa quý vị và thưa cô Trà My. Thế thành ra các cái vi khuẩn, cái vi trùng nó có thể xâm nhập, nó đi ngược trở lên và nó làm cho những người đó dễ bị nhiễm trùng đó, thưa quý vị và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, vậy thì những cái triệu chứng nào thường gặp với căn bệnh này thưa bác sĩ, để nhận biết là mình đang bị nhiễm trùng đường tiểu?
Thực ra đó thì những có rất nhiều triệu chứng và nó của cái bệnh này. Đại khái thí dụ như là người bệnh cảm thấy là đi tái gắt là một, rồi đi tiểu nhiều là hai, và thứ ba nó đầy nó tưng tức ở dưới bụng lúc nào, cũng như là có cái gì nó cấn ở dưới bụng của mình, bụng dưới của mình. Và một số những cái triệu chứng khác, thí dụ như cả như nếu mà trường hợp nặng lắm thì nó có thể gây ra nhiễm trùng nặng hơn, và nếu nó nhiều hơn nữa, nặng hơn nữa thì nó có thể gây ra một cái nhiễm trùng tổng quát cho cơ thể. Và trong trường hợp đó thì chúng tôi xin đề nghị là ta sẽ nói vào một dịp khác là nhiễm trùng toàn cơ thể của con người đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thế còn cái trường hợp mà đi tiểu ra máu đó, có phải là một trong những triệu chứng của nhiễm trùng đường tiểu không bác sĩ?
Thực ra đó thì đi tiểu ra máu nó là một trong những dấu hiệu, nó là một trong những dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiểu, tức là trong trường hợp đó vì một lý do gì, nếu mà chúng ta bị tiểu tiện, bị nhiễm trùng đường tiểu tiện mà không chữa đầy đủ, mà về sau này những cái vi khuẩn nó ăn lan ra, nó lan vào những cái đường tiểu tiện đó, thì nó có thể gây ra đổ máu. Thành ra cái trường hợp đổ máu nó cũng là một cái chuyện, là một chuyện riêng cho, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Và được biết là nhiễm trùng đường tiểu nó cũng có nhiều loại, phân theo cái cấp độ khác nhau. Xin bác sĩ cho tìm hiểu về các loại, phân loại nhiễm trùng đường tiểu từ nặng tới nhẹ như thế nào?
Thực ra đó thì thưa quý vị, nếu mà bị nhiễm trùng đường tiểu tiện mà ta điều trị điều biết sớm, ta biết rằng thằng E. coli nó là một cái vi khuẩn nó nằm ở trong ruột gà, mà thường thường nó, thưa quý vị thính giả, những cái E. coli hay là những cái vi khuẩn này nó nằm trong ruột gà không phải là không có hại cho cơ thể mà nó rất có lợi cho cơ thể, là vì E. coli, những cái vi trùng này nó tiếp tay với sự tiêu hóa được những cái thực phẩm ở trong ruột của chúng ta. Và nếu mà nếu trong trường hợp mà nó bị sang, nó chuyển sang những cái vi khuẩn này, nó chuyển sang đường tiểu tiện và nó làm cho nhiễm trùng, thì nó sẽ gây ra nhiễm trùng qua đường tiểu tiện đó, thưa quý vị thính giả.
Như vậy căn bệnh này có đáng lo không? Nó có phải là một cái biểu hiện của một căn bệnh nào khác trầm trọng hơn không bác sĩ?
Thực ra đó thì nếu mà chúng ta không điều trị, không chữa những cái trường hợp mà nhiễm trùng đường tiểu tiện thì nó có thể nhiễm trùng, nó có thể lây lan ra những cái bộ phận khác. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó, nếu chúng ta chữa điều trị đầy đủ thì nó chỉ giới hạn ở trong cái phạm vi mà đường tiểu tiện mà thôi đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, mình sẽ nói về những cái biến chứng nếu như không điều trị kịp thời, cũng như cách điều trị, cách phòng ngừa căn bệnh nhiễm trùng đường tiểu sau vài phút trả lời câu hỏi ngay bây giờ của quý vị khán thính giả khắp nơi đang gửi về chương trình. Những câu hỏi liên quan chúng tôi xin ưu tiên gửi tới bác sĩ Ý Đức trước. Câu hỏi của Hồng Đông Phạm là người lớn 38 tuổi, vẫn bị đi tiểu không kiểm soát lúc ngủ, nhất là khi nằm mơ. Như vậy đó thì bây giờ có cần phải kiểm tra sức khỏe như thế nào, điều trị ra sao thưa bác sĩ?
Ở trong trường hợp này thì chúng tôi xin đề nghị vị thính giả đó, tức là đi tới phòng mạch của một bác sĩ chuyên về urology, tức về đường tiết niệu, để bác sĩ nó khám coi xem trạng thái làm sao, có những cái khó khăn hay là những cái người bệnh đó than phiền đó, thì chúng tôi nghĩ rằng thì là như vậy nó sẽ tiện hơn là chúng tôi sẽ chưa khám bệnh cho người bệnh nhân này, thì chúng tôi không biết rõ đó, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà đây cũng là một bệnh lý cần chữa trị phải không ạ?
Vâng, trong trường hợp này thì nó cần một bệnh lý, bất cứ một cái gì bất thường nó xảy ra trong cơ thể con người thì nó đều cần phải để một nhà chuyên môn, tức là một bác sĩ, người ta coi cho đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, có nhiều người nói cũng có một phần là có thể là do thần kinh mình yếu, kiểm soát không được, cũng có nhiều người cho rằng thận yếu vân vân. Thì theo bác sĩ, cái chứng bệnh này khi mà càng lớn tuổi mà lại càng bị đó, thì nó thiên về những cái nguyên nhân nào và nó liên quan tới những cái bệnh nào thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, nếu mà chúng ta lớn càng là tuổi càng cao thì sức khỏe nó càng yếu. Sức khỏe nó yếu là tại vì trong cơ thể nó có những cái thay đổi nào đó, một cái thay đổi nào đó, và bất cứ một thay đổi nào đó nó ở theo một cái chiều đi xuống, tức là của cái tuổi già, thì thường thường nó đều gây ra bệnh đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, nhưng mà đây có liên quan tới thận hay là một cái bệnh liên quan tới thần kinh?
Bất cứ một, không, cái bệnh thần kinh là một bệnh khác, tức là một cái loại bệnh mà do những cái thay đổi hay là những cái gì mà nó ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh của chúng ta, bây giờ chúng ta mới có những cái căn bệnh, thí dụ như là chúng ta bị depression, bị lo âu hay là bị rối loạn thần kinh, thì trong trường hợp đó thì nó khác. Và một đằng là những cái vấn đề về thể chất đặc khái, ví dụ như là đau đớn hay là có những cái gì đó, thì nó là một vấn đề khác đó, thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Dạ vâng. Một câu hỏi khác liên quan tới một căn bệnh cũng thường thấy lắm, nhưng mà không biết là mình có đủ thời gian để trả lời hết không. Bạn Trần Phúc Gia Khang muốn tìm hiểu về bệnh gút thưa bác sĩ.
Bệnh gút thì thưa quý vị thính giả và thưa vị thính giả đó, chúng tôi xin thưa rằng thì là gút tức là gao, tức là trong trường hợp trong cơ thể hay là trong máu của chúng ta nó nhiều cái chất uric acid quá, uric acid, và những cái uric acid này nếu nó có nhiều thì nó đưa tới những cái đầu ngón chân hay là gì nó sưng lên, nó to lên, nó mọng lên giống như là quả nhót đó. Vâng, thưa quý vị thính giả, nó giống như quả nhót, thành ra nó làm cho người ta đau rất nhiều, Và trong cái trường hợp này đó thì điều trị theo chúng tôi hiểu và các cái nhà y khoa cũng đồng ý là chúng ta phải làm sao để cho uric acid, cái chất này nó giảm xuống bằng cách là uống một vài loại thuốc mà nó làm giảm, làm hạ cái uric acid ở trong cơ thể đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi của Gia Ân Hoàng: sau khi mổ u tuyến tuyền luyệt 3 tháng nay, đi tiểu vẫn không tự chủ, vẫn phải thông tiểu, có đáng lo không và chừng nào thì trở lại bình thường?
Trong trường hợp này thì chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là tới tái khám, khám lại với vị bác sĩ mà đã mổ hay là điều trị cho mình và tìm hiểu xem có những nguyên nhân gì hay những lý do gì khiến cho ông ta gặp những cái trường hợp như vậy, những cái khó khăn như vậy. Thì như vậy thì chúng tôi thấy rằng thì là nó thuận tiện cho cái việc điều trị của vị thính giả đó hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Trí Thiên Đình: sau khi quan hệ tình dục một ngày, đi tiểu có mùi hôi nhiều thì đã bị nhiễm trùng chưa? Nếu đã nhiễm thì phải làm sao?
Trong trường hợp này thì chúng ta phải nói rằng thì là tất cả những cái gì bất thường mà nó có liên quan tới cơ thể, sức khỏe của cơ thể thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ và nói cho bác sĩ họ hay rằng thì là chúng tôi sau khi có những quan hệ về tình dục thì có những dấu hiệu như thế này, như thế này, và bác sĩ người ta sẽ coi và người ta ước lượng xem rằng thì là mình bị một cái nguyên nhân nào và người ta sẽ điều trị đầy đủ đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, có những cái phương pháp nào mình có thể tự xử lý được không ạ? À? Thí dụ như là mình mua thuốc ngoài quầy hoặc là...
Thực ra đó thì nó cũng phải tùy theo từng bệnh, thì cũng có thể mua thuốc ở ngoài quầy dùng được. Nhưng mà trong trường hợp, thí dụ chúng tôi nói thí dụ là trong trường hợp mà viêm đường đi tiểu, thì chúng ta có thể, thí dụ như là chúng ta uống nhiều nước, thì trong trường hợp đó cũng là một cái biện pháp rất tốt. Và thứ hai là chúng ta dùng một vài loại thuốc mà nó có thể làm cho chúng ta mua ở ngoài tiệm một vài loại thuốc mà chúng ta có thể, hay là một vài chất mà người ta có thể mà dùng để làm cho bớt những cái nhiễm trùng của đường tiểu tiện đi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Bây giờ xin hỏi thăm về một căn bệnh khác, câu hỏi của Thường Vô: bệnh nổi mề đay, thưa bác sĩ, nguyên nhân và cách điều trị.
Thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, nổi mề đay tức là ngứa ở ngoài da. Và những cái trường hợp ngứa ở ngoài da thì nó có nhiều lý do khiến cho người ta bị ngứa hay là bị nổi mề đay. Thế mà cái nổi mề đay là một cái bệnh gây ra do cái dị ứng tức là một cái phản ứng khác thường của cơ thể với một cái chất nào đó mà trước đây chất đó không gây ra dị ứng. Thì trong trường hợp này thì chúng tôi đề nghị với lại vị thính giả đó là tới một bác sĩ để người ta coi xem rằng thì là người đó hay là ông đó bị dị ứng với chất nào, và bác sĩ người ta có thể đưa ra cách điều trị một cách chính xác. Thí dụ cho chẳng hạn như là ông bác sĩ đó có thể cho thuốc để mà điều trị hoặc là chích để mà tìm ra nguyên nhân gây ra dị ứng đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, chúng ta đang nói về căn bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Lát nữa đây bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẽ hướng dẫn cách phòng ngừa cũng như đề nghị một vài giải pháp giúp xử lý vấn đề. Trong lúc này thì chúng ta đang trả lời trực tiếp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình thắc mắc về vấn đề sức khỏe. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là: tại sao chân tay của tôi hay bị chuột rút khi đi ngủ? Xin cho hỏi cách chữa trị.
Thật ra thì thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, cái chuyện mà chân tay bị chuột rút thì nó cũng là một chuyện bình thường. Nó thường nó xảy ra ở bất cứ một người nào đại khái như đã đang nằm ngủ mà ở chân hay là tay hay là nhất là thường xuyên ở chân thì nó bị chuột rút, tức là trong cái trường hợp đó nó thiếu một cái chất gì ở trong cơ thể, trong máu của cái người bệnh, thí dụ như potassium. Đó là một vài giả thuyết người ta nói rằng potassium thiếu hay là mỏi mệt quá nó cũng gây ra như vậy. Rồi thành ra nó có nhiều cái nguyên nhân gây ra cái trường hợp chuột rút, và trong cái trường hợp chuột rút thì nó không last lâu, nó không kéo dài lâu, nếu chừng chỉ là một vài giây nó bớt đi. và chúng ta có những cái phương thức mà chúng ta tự tìm ra là khi mà chúng ta bị chuột rút như vậy thì chúng ta co lại cái chân, ngược lại với lại cái chiều mà gọi là chuột rút đó, thì cái bắp thịt của nó sẽ giãn ra và cái sự chuột rút nó sẽ mất đi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, tuy nhiên mà bị thường xuyên kéo dài năm này qua tháng nọ thì có phải là một bệnh lý trầm trọng và cần phải quan tâm không?
Thực ra đó thì nếu mà nó kéo dài thường xuyên đó thì chúng ta nên đến bác sĩ để người ta coi xem rằng thì là tại sao nó có thể được kéo dài như vậy, và vị bác sĩ này sẽ đưa ra một phương thức để mà điều trị một cách chính xác đó, thưa quý vị thính giả và
dạ, câu hỏi của Văn Thông Nguyễn: cứ mỗi sáng ngủ dậy là đau, không gượng dậy nổi, xin hỏi là biểu hiện của bệnh gì?
Chúng tôi không biết rõ rằng vị thính giả này lúc thường có mạnh khỏe hay không. Thế còn nếu mà thường thường nó buổi sáng ngủ dậy thì thường thường bao giờ con người ta cũng uể oải một chút xíu, tức là nhiều khi hoặc là muốn ngủ nữa hoặc là trở dậy thì làm việc thì cảm thấy rằng thì là trong người nó khó chịu mệt mỏi, thì đó là do cái suy nghĩ hay là ý nghĩ của cái vị đó mà thôi. Thành ra nếu vị đó khỏe mạnh, lúc thường vẫn khỏe mạnh, thì chúng tôi nghĩ, theo chúng tôi nghĩ và khoa học hay y học người ta cũng đồng ý rằng thì là nó chỉ một cái bệnh bình thường, một cái chuyện bình thường mà thôi. Thành ra chúng tôi cũng không để ý tới nó là một chuyện bình thường.
Dạ, Tuấn Trịnh xin hỏi giãn dây chằng uống thuốc gì cho mau khỏi?
Thưa quý vị thính giả, những cái trường hợp giãn dây chằng chúng ta phải tìm cái nguyên nhân làm sao mà cái dây chằng nó bị giãn ra. Thành ra chúng ta phải chữa theo cái nguyên nhân đó, và trong cái trường hợp này thì chúng tôi đề nghị với vị thính giả đó là tới một nhà chuyên môn, một bác sĩ, người ta khám, người ta coi xem rằng thì là bị tai làm sao, bị giãn dây chằng. Và trong trường hợp này thì cái vị bác sĩ đó sẽ đưa ra một cái phương thức điều trị cuối cùng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi của Hồ Sĩ Bắc là một em bé hay bị nghẹt mũi sau khi trở trời hay là nằm ngủ trong phòng máy lạnh, nhiệt độ 27 độ C có phải là lạnh hay không? Trước đây bé có một lần nhét dị vật vô mũi, đã hai lần, có phải là di chứng của cái bệnh nghẹt mũi thường xuyên không?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là nhét một vật nào mà vào trong mũi và đã lấy vật đó ra mà nó gây ra những cái triệu chứng như vậy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng thì là thời tiết nó lạnh thì nó có thể làm cho cháu bé bị sổ mũi như vậy. Và như vậy, thành ra nếu mà cháu nó không bị sốt, không bị những cái trường hợp dấu hiệu gì khác, thì có lẽ rằng thì là các bậc làm cha làm mẹ cũng không nên quan tâm lắm. Kết là nếu mà cháu sổ mũi thì chịu khó vắt nước mũi cho cháu thế thôi, chứ cũng không làm gì khác đâu, thưa quý vị thính giả.
Nhưng có phải là do ảnh hưởng của máy lạnh, nằm phòng lạnh 27 độ C hay là ảnh hưởng của thời tiết như thế nào, hay là dị ứng như thế nào, thưa bác sĩ?
Những cái sổ mũi hay là gì đó thì nó có nhiều nguyên nhân xảy ra. Nhưng mà nếu nó không sốt, không đau đớn gì cả thì không sao. Thành ra trong cái trường hợp này 27 độ C có lẽ theo chúng tôi nghĩ thì không có ảnh hưởng gì lắm cho tới việc cháu nó bị sổ mũi như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi của Hùng Ngô, làm thế nào, có những triệu chứng nào để giúp nhận biết là mình bị mắc bệnh trĩ?
Bệnh trĩ tức là một bệnh ở dưới hậu môn của chúng ta, nó có những cái lòi ra ngoài một chút xíu. Thế thì trong trường hợp mà bệnh trĩ thường thường nó gây ra là tại vì người ta bị táo bón. Và khi táo bón thì thường thường là giãn mạnh nó ra để cho cục phân của nó ra. Và trong trường hợp giãn mạnh như vậy thì nó có thể làm đứt những cái mạch máu ở xung quanh cái hậu môn của chúng ta. Và nó làm cho đứt mạch máu và làm cho chảy máu. Và cũng cái đó nó cũng gây ra cái bệnh trĩ cho con người. Thành ra thưa quý vị thính giả, trong trường hợp này đó thì nếu mà trĩ nhẹ, trĩ nặng thì khác nhau, chúng ta có điều trị khác nhau. Nếu mà trĩ nhẹ thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị rằng thì là mua một vài cái nó gọi là preparation HS, tức là ngoài tiệm nước tươi, chúng ta nhét vào hậu môn và nó sẽ bớt đi. Nếu mà nó không bớt thì người ta có thể cắt hoặc là người ta cột để cho những cái trĩ của nó nó mất đi đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, hồi nãy có người thắc mắc về giãn dây chằng đó bác sĩ, cái nguyên nhân là do chơi thể thao bóng đá như vậy để giúp thuyên giảm hoặc là cải thiện đó, thì có phải là mình ngưng chơi thể thao hay là có loại thuốc nào để mà bổ sung hỗ trợ giúp xương dây chằng cứng chắc hơn không thưa bác sĩ?
Chúng tôi chỉ nghĩ rằng là nếu là vì thể thao thì chúng ta tạm thời ngưng thể thao trong một vài ngày cho tới khi nào nó bớt đau, bớt cái dây chằng của mình nó bớt đi thì ta lại tiếp tục được như thường. Thành ra trong trường hợp đó thì chúng tôi nghĩ rồi sau đó trong khoảng thời gian đó thì chúng ta có thể thoa bóp hay là có thể dùng các dầu nóng để làm cho bớt những cái khó chịu, cái giãn của dây chằng đó. Và khi nó hết rồi chúng ta lại tiếp tục tập thể thao hay là những cái động tác gì khác mà nó đối với này cái phần cơ thể mà bị giãn là như vậy đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Trà My cũng có nghe nhiều đến những cái loại thuốc bổ sung hỗ trợ như là glucosamine chẳng hạn, những cái đó có thật sự hữu ích như thế nào thưa bác sĩ?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, nếu mà quý vị nghĩ rằng hay là cho rằng những cái thứ này glucosamine hay là tương tự mà người ta vẫn quảng cáo rằng đây là chất tốt, chúng tôi thấy rằng cũng tốt. Và nếu mà quý vị cũng dùng chất đó thì chúng là một cái điểm tốt mà thôi. Thành ra nếu quý vị dùng tin vào một cái điểm nào thì cái niềm tin của mình nó làm cho cơn bệnh hay là của mình nó cũng giảm bớt đi. Thành ra thưa quý vị, chúng tôi đề nghị với quý vị là có thể dùng glucosamine, chondroitin vân vân, những chất đó cũng được đó thưa quý vị thính giả.
À, như thế nào để biết là mình mắc bệnh thận? Cái này liên quan tới nhiễm trùng đường tiểu thì xin trở lại với chủ đề luôn thưa bác sĩ, tức là nhiễm trùng đường tiểu đó nó khác với những căn bệnh liên quan tới thận như thế nào?
Thực ra đó thì cái thận với lại các đường tiểu nó cũng có liên hệ với nhau, tức là về phương diện mà cấu tạo của cơ thể. Thì trong cái trường hợp mà trái thận ở trên mà nó bị nhiễm trùng thì chúng ta phải tìm hiểu coi xem tại làm sao nó là nhiễm trùng vào cái đường thận. Và nó có trường hợp mà nhiễm trùng đường thận nó nhẹ và có trường hợp nó nặng. Thành ra chúng ta phải tùy theo những cái trường hợp mà nhiễm trùng thận tại làm sao mà nó lại bị như vậy, và tại làm sao lại có những cái dấu hiệu của nó ra làm sao, và từ đó thì cần phải điều trị như thế nào. Thì việc này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là bệnh nhân phải đến một bác sĩ chuyên về đường tiết niệu để mà vị bác sĩ này tìm ra tại làm sao cái nguyên nhân nó gây ra cái bệnh và điều trị đó thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Còn đối với nhiễm trùng đường tiểu, xin hỏi cách xử trí và điều trị như thế nào ạ?
Thưa quý vị, đối với là nhiễm trùng đường tiểu tiện thì chúng tôi xin thưa với quý vị là chúng ta phải giữ vệ sinh sạch sẽ ở cơ quan bên dưới của đường tiểu tiện. Và chúng tôi xin nhấn mạnh là nhất là ở người phụ nữ hay là đàn bà là những người mà dễ bị nhiễm trùng đường tiểu tiện lắm. Lý do tại làm sao là tại vì cái ống niệu đạo với lại cái ống nước tiểu nó ở gần nhau, thành ra những cái vi khuẩn như là E. coli nó từ ở bên ở hậu môn nó có thể sang bên niệu đạo để mà nó gây ra nhiễm trùng. Trong trường hợp này thành ra chúng tôi xin đề nghị với các vị nữ là khi mà chúng ta đi tiểu thì chúng ta nên lau từ đằng trước ra đằng sau, tức là từ phía đằng trước ra đằng sau để mà tránh có những cái trường hợp nhiễm trùng do các cái vi khuẩn mà ở cái hậu môn của chúng ta nó chuyển sang bên đường niệu đạo đó thưa quý vị thính giả.
Điều trị căn bệnh này có phức tạp, có lâu dài không bác sĩ? Uống thuốc hay là có những phương pháp can thiệp nào khác?
Thực ra đó thì cái vấn đề chính là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân mà nó gây ra cái trường hợp nhiễm trùng đường tiểu tiện. Và có thể người ta dùng một vài loại thuốc kháng sinh để mà điều trị, kháng sinh hay là trụ sinh để mà điều trị cái bệnh đó. Trong khi đó thì an toàn cá nhân thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là uống nhiều nước một chút xíu. Và thứ hai là trong những trường hợp mà chúng ta uống nhiều nước như vậy thì có thể làm cho những cái vi khuẩn nó ra khỏi cơ thể của chúng ta và nó làm cho bớt đi. Và thứ hai là chúng tôi đề nghị với quý vị thính giả, nhất là phụ nữ thì thường thường là cái nhiễm trùng nó ở do đường tiểu tiện, là do cái cơ quan về bài tiết về tiêu hóa nó chuyển sang, thì trong trường hợp đó đường này thì cũng nên tránh những chuyện có thể xảy ra ở người phụ nữ, tức là lâu ở cửa mình thì lâu ở đằng trước ra đằng sau. Và thứ ba, có một số ngoài ra thì một số các cái biện pháp khác mà chúng tôi nghĩ có thể mà tránh được cái trường hợp về nhiễm trùng đường tiểu tiện đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, những cái biến chứng nếu như để lâu ngày không chữa trị căn bệnh này có thể dẫn tới những điều gì tai hại, thưa bác sĩ?
Nếu chúng ta không chữa trường hợp nhiễm trùng đường tiểu tiện thì những cái sự nhiễm trùng nó có thể lan ra máu, có thể làm ảnh hưởng tới cái thận, hay là nếu nặng hơn nữa thì có thể ảnh hưởng tới một số những cái cơ quan, tất nhiên là nó theo đường máu nó đi và nó làm gây ra những cái biến chứng khác cho toàn cơ thể. Thành ra chúng tôi đề nghị với quý vị là trong trường hợp này là chúng ta nên áp dụng cái phương pháp mà chúng tôi vừa kể, tức là dùng thật nhiều nước, và chúng ta đừng cảm thấy rằng là nếu tương tức mà muốn tiểu tiện thì chúng ta đi tiểu tiện ngay, thì tránh được những cái trường hợp nặng nó có thể xảy ra đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi của Bạch Tú Tần xin hỏi thăm về bệnh sạn bọng đáy thì uống thuốc gì để điều trị tan sạn?
Thực ra thì chuyện mà sạn ở bọng đáy thì nó có một vài cái phương pháp để mà làm cho nó bớt cái sạn này. Là mới đây đó thì người ta dùng cái phương pháp gọi là lithotripsy, tức là dùng cái sóng để mà đánh cho cái sạn đó nó nhỏ, và khi đó chúng ta đi tiểu nó sẽ theo nước tiểu nó ra ngoài ngoài, thì cái đó cũng là một trong cái phương pháp để mà điều trị đó, thưa quý vị thính giả. Thế ngoài ra thì chúng ta có thể áp dụng một vài cái phương pháp, ví dụ như là uống nước dứa, hay là những cái để cho chúng ta đi tiểu nhiều, và như vậy nó làm cho bớt những cái sạn thận sạn ở dưới bọng đáy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Nguyễn Nam hỏi thăm bệnh viêm niệu đạo có nguy hiểm không bác sĩ?
Thực ra thì bất cứ một bệnh nào đều nguy hiểm cho cơ thể nếu chúng ta không điều trị một cách tới nơi tới chốn. Thành ra trong trường hợp mà bị viêm niệu đạo như chúng tôi đã trình bày, là nếu chúng ta không điều trị đầy đủ tới nơi tới chốn thì nó có thể gây ra ảnh hưởng cho các bộ phận khác của cơ thể đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô giáo. Yeah.
Hỏi thăm về chứng đau bụng dưới đi phân lỏng là bệnh gì, cách điều trị ra sao, câu hỏi của Hồng Ngô.
Nếu mà đi, chúng tôi không biết rõ rằng ông bạn này đi tiêu lỏng nó như thế nào, thành ra chúng tôi cần biết rõ thêm tại làm sao, lý do làm sao mà lại ông lại đau bụng và đi tiêu lỏng như vậy. Thành ra chúng tôi không biết rõ rằng thì ông này bị cái như thế nào. Thành ra chúng tôi đề nghị với vị thính giả này là tới một nhà chuyên môn, một bác sĩ chuyên môn, bác sĩ gia đình cũng được, để người ta coi xem tại sao và người ta điều trị đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Dạ, thắc mắc kế tiếp là phụ nữ đặt vòng có phải là hay bị gầy hay không?
Thực ra thì không có một cái liên hệ nào giữa đặt vòng với lại sự gầy hay đường béo của người bệnh. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là đây là một cái sự tin tưởng của vị này, chứ còn cái đúng ra thì không có một cái chuyện nào mà gọi là đặt vòng mà nó lại ảnh hưởng tới cơ thể của con người đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, yeah. Có hay chăng chỉ ảnh hưởng về nội tiết tố, về hormone thôi phải không bác sĩ?
Thực ra là thưa quý vị thính giả, chúng tôi thấy rằng thì là sự đặt vòng như vậy thì tránh được những cái trường hợp mà chúng ta lý do tại làm sao phải đặt vòng như vậy, thì đó là nó cái lý do chính là đặt vòng, tức là để tránh những cái trường hợp mà có thai. Thành ra những cái trường hợp đặt vòng như vậy, tức là tránh không cho cái tinh trùng với lại cái trứng của người phụ nữ nó gặp nhau và nó đưa tới thụ thai, thành ra nó không có ảnh hưởng gì tới cái cơ thể con người đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Câu hỏi của Thái Phúc Nguyên, bệnh viêm loét dạ dày siêu âm kết quả chẩn đoán là bị nhiễm HB, vậy nên mua thuốc gì để uống vì thuốc bảo hiểm uống không có hết?
Về cái điểm này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là các thuốc trụ sinh nó có như một loại thuốc trụ sinh đặc biệt mà để chữa những cái trường hợp này, và trong tức là các cái loại thí dụ như là một vài loại mà vị bác sĩ có thể biên toa cho bệnh nhân nó uống, thì chúng tôi nghĩ rằng thì là SSIV thì nó chỉ là một cái trường hợp mà nó rõ ràng, thành ra vị bác sĩ đó sẽ biên toa để cho bệnh nhân sử dụng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Chúng tôi có thực hiện một cái chủ đề riêng nói về viêm loét dạ dày và cũng đã phát sóng ở trên YouTube của đài VOA. Quý vị vào kênh YouTube của VOA ở địa chỉ là VOA tiếng Việt video, xin tìm lại, hoặc là trên Facebook cũng vậy, bấm vào những cái chữ như là viêm loét dạ dày đó. Chúng tôi có hai phần thực hiện chuyên sâu nói về bệnh này, thì mong là quý vị có thể tìm lại được để mà có thêm thông tin về căn bệnh này. Vì bây giờ thì câu hỏi vẫn còn, thưa bác sĩ, nhưng mà mình hết thời gian rồi. Cũng đành xin chia tay với quý vị ở đây và hẹn gặp lại vào thứ năm hàng tuần 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Y Đức rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Dạ, Trà My xin kính chào tất cả quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, một người bị xem như biến mất khi ông hay bà ấy được thấy lần cuối cùng bị các lực lượng chính phủ cầm giữ. Nhưng nhà cầm quyền trong nước từ chối công nhận họ đã bắt giữ người này hay cho biết bất cứ tin tức nào về số phận của người bị bắt. Và đó là những gì đang xảy ra tại Syria kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào năm 2011. Hàng ngàn người biến mất trong các nhà tù của chính phủ, và hầu hết những người này không bao giờ được nhắc đến nữa. Tuy nhiên, dù có những yêu cầu liên tục của gia đình những người mất tích, nhà cầm quyền Syria cương quyết phủ nhận bất cứ hiểu biết nào về những người bị bắt hay những người được thấy lần cuối cùng trong tay chính phủ. Cho đến tháng 5 năm nay, khi nhà cầm quyền bắt đầu cập nhật việc đăng ký dân sự thì mới biết hàng ngàn người bị cầm giữ hay biến mất kể từ năm 2011 đã chết. Nguyên nhân tử vong thường được ghi là đau tim. Thông báo mới đây của chế độ Syria xác nhận cái chết của hàng ngàn tù chính trị bị giam giữ và xác nhận điều mà cộng đồng quốc tế từ lâu đã nghi ngờ và có thể không bao giờ quên được. Chế độ đã bắt bớ, tra tấn và giết hại có hệ thống hàng ngàn thường dân Syria để đáp trả việc họ kêu gọi một cách hợp pháp và bất bạo động, tự do, các quyền của họ và cải cách chính trị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói trong một thông cáo, các tổ chức nhân quyền tường trình là có ít nhất 117.000 người Syria bị bắt giữ hay mất tích kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu, bà nói. Đại đa số những người này được biết là bị chế độ cầm giữ qua một mạng lưới các nhà tù, nơi các giới chức của chế độ tra tấn và giết hại các thường dân để đe dọa và làm im tiếng bất cứ ai chống lại sự cai trị của ông Assad. Các tài liệu và những chứng cứ khác về việc tra tấn và giết hại đã được các tổ chức quốc tế thu thập và hỗ trợ cho việc thế giới tiếp tục lên án chế độ Syria và trừng trị các giới chức chịu trách nhiệm tại các tòa án khác nhau, bà Heather Nauert nói. Hoa Kỳ mạnh mẽ tiếp tục lên án những hành động tàn bạo của chế độ Assad và kêu gọi chế độ này tuân thủ luật lệ và chuẩn mực quốc tế trong việc đối xử với tù nhân, trong đó có việc tiếp cận những quan sát viên độc lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế để điều tra và đưa ra ánh sáng những hành động ác độc này và làm việc để quy trách cho những người có trách nhiệm.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 23 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.